đại chúng cho tay niệm Phật cầu cho đệ.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thập mục ngu đồ của thiền sư Quảng Trí. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là cái phần chánh văn trong cái bài luận của thiền sư. Thì đây ngày dạy như thế này. Thì trước khi mà đi qua cái phần này là tôi nói cho đạo tràng một cái điểm để cho đạo tràng thông cảm, là đây á, mình tu thiền, tức là con cháu của từ thủy tổ Đức Phật Thích Ca đến mà sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, tôi nói về sơ tổ mà thiền tông á, rồi kế nữa là gần đây là chúng ta học pháp với Hòa Thượng Trúc Lâm. Thì như vậy qua cái phần này á, là tôi đi giảng rất nhiều nơi. Có những vị nói là cũng hỏi ra thì các vị cũng tổ chức những cái buổi tu thiền, nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta không có ở lâu năm trong thiền viện á, thường thường mình cũng dạy thiền mà nó hơi bị lệch chút. Cho nên ngày hôm nay tôi nhấn mạnh một cái điểm là khi đại chúng nghe pháp, và chúng tôi thường giảng về cái pháp hành. Pháp hành tức là mình y cứ. Người xưa người ta nói một câu như thế này, bậc hạ, không? Tức là nếu mà người tu á, bậc hạ là phải y cứ nơi sách vở, hay mình nương nhờ kinh điển sách vở mình tu. Bậc trung á là được thiện tri thức chỉ dạy, mà bậc thượng á là quay lại chính mình. Thì như vậy qua cái phần này á, nhiều khi mình nghe những cái bài pháp mà nói về tâm lý, hoặc là nói về trong cuộc sống giữa đời thường, thích thiệt. Nhưng mà đại chúng nhớ một cái điểm là trong kinh Di Ma Cật nó là những bậc Bồ Tát thượng thủ á, thường hay tức là rất rất là thích, gọi là nhạo thiết á, được thích Như Lai tiên thiết về mặt hạnh của Đức Thế Tôn trong nhân địa tu hành. Mà trong nhân địa tu hành đây á, là nói về pháp hành. Hay như bây giờ chúng ta đọc qua những cái bộ kinh là kinh Pháp Cú, là kể những mẫu chuyện, đó là pháp phương tiện. Còn qua cái phần mà kinh về Bát Nhã, hay mình nghe nhức đầu không? Mà nghe đến cái phần Bát Nhã là nói về cho gì? Bậc Bồ Tát thượng thủ và pháp hành. Thì như vậy chúng ta đây, ở đây có một cái phúc duyên, có một cái túc duyên bây giờ chúng ta học và học có pháp hành. Chứ không phải là chúng ta là học trên trên sách vở chữ nghĩa rồi chúng ta gọi là phan duyên. Cho nên ở đây là tôi nói trước luôn là ở đây là chúng ta học về pháp hành. Mà học về pháp hành là chúng tôi tu tập đi nhiều chỗ hướng dẫn cho Phật tử, là kinh nghiệm chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử. Cho nên là có những lúc là đại chúng thấy là chẳng hạn như là ở trong tâm môn của mình có một vị là chuyên giảng về pháp hành, cho nên cái người mà sơ cơ nghe không nổi. Biết ai không? Ai biết? Hả? Ai? Sư phụ Trúc Lâm, đúng không? Giảng về pháp hành thôi, đó là pháp trực chỉ của nhà thiền mà, phải không? Thì ở đây cũng vậy, là tôi nêu lên cho đại chúng thấy, chẳng hạn như buổi sáng đi, tôi có chia sẻ thầy Bảo Tú đó, buổi sáng là giảng về pháp phương tiện pháp này kia, Nhưng mà buổi chiều là đặc biệt nhất là đại chúng phải chịu khó chúng ta nghe về những cái pháp hành mà y khứ chúng ta tu. Cho nên tôi giảng cái bài thập mục ngũ đồ có lý do để cho đại chúng nương đó chúng ta tu tập. Sở dĩ mà tôi nói như thế thì trong cái phần chánh văn này, ngài dạy cho, tức là ngài khai thị cho ông vua, đây không phải ngài dạy nữa mà ngài khai thị cho ông vua nha. Ông vua vào đời nhà Lê, kế đến là cho cái hàng xuất gia và tại gia. Đó, thì ngài nói nè: này nhân giả, hãy ngay đây cấn định tinh thần, chỉ một niệm hồi quang là bỗng nhiên tự nó sáng hết. Mình nghe cái này mình thấy nó dễ quá. Chúng thấy dễ không? Nghe nói bây giờ mấy ông bây giờ mà muốn nè, muốn mà xâm cái việc này á, chỉ có một niệm hồi quang thôi. Ở đây đặc biệt nhất là tinh thần của gì? Của thiền pháp Châu Lâm Yên Tử là soi lại chính mình. Tại chúng thấy một điểm nè, ở đây ngài nói nè: này nhân giả, hãy ngay đây. Ngay đây có nghĩa là ngay gì? Ngay trong giờ phút thực tại này. Cho nên sở dĩ đại chúng thấy mình khổ là do gì? Khổ do gì? Hẹn như bây giờ bữa nào đó cái người ta đem mình ra, người ta xử bắn đi, phải không? Người ta xử bắn cái ta cầm một khẩu súng, người ta để ngay cái đầu mình có răm, cái mình chết, cái mình sợi hơn. Còn đây á, họ bắt mình ra, cái họ cầm khẩu súng, họ dí cái này, dí, mà không bóp cò. Sợ không? Sợ do gì? Sợ do cái tưởng. Chẳng hạn như tôi đi máy bay tôi biết này, chẳng hạn như đang bay ngon lành nó rớt cái bập xuống thì mình sợ. Mà đằng này mình đang bay ngon lành tự nhiên nó lắc, lắc mà không chịu rớt, cái đó mới khổ á. Nó lắc rớt xuống cái mình đỡ khổ, nó lắc không. Tôi nhìn qua người nào người nấy mặt mày tái mét hết. Tại do gì? Do cái tưởng. Cái tưởng sao đang bay rớt, chậm rớt. Cho nên là đại chúng thấy là sở dĩ mà chúng ta khổ là do cái tưởng không có gì lạ hết. Nên trong kinh Kim Cang, hay nói khác hơn là trong tâm kinh đó, mở đầu ngay trong cái chỗ mà thực tại nhất là Bồ Tát Quán Tự Tại là ngay đây. Chỉ ngày không khổ là ngày gì? Chiếu kiến năm quẩn. Tinh thần của bên mà bên Minh Sát Tệ họ không ngồi thiền, không phải như là bên thiền đốn ngộ, mà ngồi thiền họ quán chiếu về thân và tâm. À, như trong lúc mà họ ngồi thiền á, họ thấy nè, họ ngứa chỗ nào, ngứa ngay cái đỉnh đầu đi, thì ngay trong giờ phút họ quán chiếu là ngứa sao, cái tiến trình nó sanh nè, trụ nè, dị diệt như thế nào, những cái tiến trình họ theo dõi. Rồi khi mà họ nhức chân họ cũng quán chiếu là nhức từ đâu nó đến. Rồi khi mà họ ăn cơm gì họ cũng quán chiếu. Ngày bây giờ họ gấp thức ăn lên, họ gấp gì, họ trong cái tư tưởng họ đọc lên gấp. Còn bên thiền tâm mình gấp là gấp, chứ không có gấp gì hết nữa. Ví dụ vậy, thấy không? Rồi bên đó ăn là ăn, thở. Ví dụ vậy đó. Cho nên mỗi cái pháp môn, mỗi cái phương tiện chư tổ họ đưa ra, nhưng mà đặc biệt nhất là tinh thần của nhà thiền là ngay trong giờ phút thực tại này nó là như thế, nó là như thế, là như thế thôi, không có thêm bớt. Cho nên qua cái phần này là chúng ta thấy là sở dĩ mình khổ, mình không có hồi quang phản chiếu được, là chư tổ nói là mình chạy ra bên ngoài nhiều quá. Đại chúng thấy này, chẳng hạn như tôi sở dĩ mà tôi nói là tu thiền nó dễ là dễ, tôi nói theo cái chuyện của tôi. Chẳng hạn như mình nói bây giờ ngồi thiền mới tu, thì như vậy là trong khi mà đi đứng nằm ngồi mình tu không được, phải không? Còn chư tổ vậy là ông hít vào, ông thở ra, chính là ông đang tu, đang thực tập. Bởi vì mình tu trên hơi thở, trên từng hơi thở. Chẳng hạn như mà ngồi mà tu là chắc á, nói thiệt luôn, bây giờ là tôi công chuyện tôi bữa nay là nhiều hơn quý Phật tử, bảo đảm luôn. Chẳng như vừa rồi tôi đi giảng ở Quảng Ngãi, vừa giảng Quảng Ngãi xong là chạy ra Hà Nội giảng, hướng dẫn người ta mở những khóa tu. Xong rồi mới hôm qua tôi về cái sáng tôi đi họp cái chiều tôi giảng liên tục. Mà các đạo tràng nào mà mới á, mà chuẩn bị mở ra, hoặc là các thiền tự thiền viện mở, là sư phụ tôi hay cử tôi đi trước. Tiên phong đến cái vùng đó là giảng trước, chỗ đó mà Phật tử rồi họ thường thuộc hết rồi đó, họ chịu tu về cái pháp mình xong rồi đó, thì bắt đầu là thầy ông cử người khác. Mà đại chúng thấy là cái tiên phong là rất là cực, phải không? À, như vậy là cái thời gian tu có bao nhiêu? Thời gian tu rất là ít. Mà nói như thế chẳng lẽ mình tu, mà đại chúng thấy mình ngồi trên xe mình cũng tu. Ngay đây mà, ngay trong giờ phút thực tại này, ngồi trên xe chúng ta cũng tu, ăn cơm chúng ta cũng tu, quét nhà cũng tu, chỗ nào cũng tu hết. Tu gì? Tu trên từng hơi thở. Cho nên chư Phật chư Tổ nói là sở dĩ mà chúng ta khổ là do gì, ai biết không? Mình khổ do gì? Mình khổ do chấp ngã, chúng thấy lạ hết. Chấp mình là cái này, chấp mình là cái kia. Mà ai mà đụng đến mình làm được đó nha. Ví dụ vậy, tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là tiến sĩ, ví dụ một dọc luôn, không được gỡ sống. Mà chấp ngã là từ đâu mà có? Từ vọng tưởng, từ cái tưởng đó, và tưởng điên đảo, phải không? Mà sở dĩ mà tôi nói tu thiền dễ là tôi đã từng nói rồi. Nếu mà chúng ta ngay trong giờ phút thực tại này, nếu mà nói mình tu thiền được á, thì bắt buộc mình á là phải chiều nay hoặc là sáng nay mình lắp cái biển đại dương cho xong đi mới tu được. Hoặc là dời cái ngọn núi mà Châu Đốc về đây mới tu được, thì chắc mình tu không được, đúng không? Mà ngay nơi chính mình, ngay nơi gì? Các ngài nói là ngay nơi chỗ vọng tưởng điên đảo là chỗ không tu. Cho nên nhiều lúc là chúng ta tu, càng tu mình càng sợ vọng tưởng. Bữa có một cái ông cư sĩ, ông nói là con rất thích tu thiền mà vọng tưởng nhiều quá chịu không nói, rồi con sợ quá con không dám tu nữa. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Để làm rắn là cái điểm này, tôi kể cho đại chúng một câu chuyện. Mà câu chuyện này xưa lúc mà ở ngoài đời tôi thích coi lắm, mà tôi coi thì coi nhưng mà tôi cũng hiểu. Nhưng mà sau này mà khi mà tôi tu về pháp môn của hòa thượng rồi đó, thì bỗng một hôm cái tôi ngồi yên lại, cái tôi mới phát hiện ra rằng thường cái ông mà thường thường mà mình coi những cái mẫu chuyện mà kiếm hiệp á, ông gì, ông Kim Dung á, mình mới giật mình, mình mới phát hiện ra rằng ổng không những là một cái nhà viết chuyện rất là đặc sắc, mà sau này mới biết ổng là một nhà Phật học rất là uyên thâm. Vì trong cái mẫu chuyện mà về nói về cô gái Đồ Lâm á, là ông này ổng có một cái nhân duyên là ổng thông suốt về kinh Lăng Già, kế là kinh Bát Nhã. Đó, bây giờ tôi kể một cái đoạn cho đại chúng thấy là vọng tưởng là mình sợ mình không dám tu. Tức là trong mẫu chuyện ông Kim Dung ông viết là vào cái thời Trung Nguyên á, tức là nhà Tống mà khi mà mất á, chuyển sang nhà Nguyên á, thì 50 năm sau thì ở Thiếu Lâm Tự á, thường ở Thiếu Lâm Tự nó có một cái nhà mà gọi là nhà trước kinh, gọi là tàng kinh cát. Thường thường bây giờ chúng ta qua bên Trung Hoa thấy có những cái lầu kinh rất là lớn, mà nếu mà ai mà học chữ Hán thấy ở ngoài để là tàng kinh cát. Mà trong cái tàng kinh cát này đặc biệt nhất là có một vị sư, mà ông này ông có học võ hết, ông chỉ hàng ngày ông nghiên cứu trong cái tàng kinh cát đó thôi. Thì tình cờ ông nghiên cứu trong cái tàng kinh cát đó, ông đã học qua trong cái bộ gọi là, thường thường chúng ta đọc Lăng Già Tâm Ấn đó, ở đây ai học chưa? Kinh Lăng Già, Lăng Già Tâm Ấn và Thượng Quyết cái giảng giải đó. Thì khi mà học Lăng Già Tâm Ấn rồi đó, thì đặc biệt nhất ông có một cái nội lực rất là sung mãn. Mà thường thường chúng ta coi qua cái chuyện mà cô gái Đồ Lâm đó, nó có một cái đặc biệt nội lực của ông gọi là Cửu Dương Thần Công. Lần lần tôi thấy đại chúng thấy là bữa tôi sáng tôi hỏi cái cô này nè, cô bác sĩ, tôi hỏi bây giờ còn lạnh có, nó bây giờ hết lạnh, tôi nói ráng tu thiền. Lần lần tôi giải thích tại sao. Mà ông Kim Trung rất là hay, tại sao ông đỡ là Cửu Âm Chân Kinh mà ông nói là Cửu Dương Thần Công, đúng không? Cửu Dương Thần Công, cửu là chín á, đúng không? Mà đặc biệt nhất là cái người mà giữ tàng kinh cát này có một cái biệt hiệu tên là Giác Viễn. Viễn rất là xa, ông Kim Dung nói là viễn rất là xa, giác là cái thấy xa, cái thấy mà đâm thủng hết. Mình đọc qua cái phần mà ông đặt tên cho những nhân vật. Thì đại chúng thấy chẳng hạn như là tôi kể cái phần này đó cho đại chúng thấy là cái người mà tu mà đoạn vọng tưởng, đoạn vọng tưởng nó cũng đến rất. Mà trong cái phần mà ông diễn tả cái người mà đoạn vọng tưởng là có những lúc chúng ta bực bội lắm nha. Ai mà đoạn vọng tưởng khuôn mặt của mình nó không có thoải mái, nó không có tự tại. Mà nhớ trong nhân vật đó tên gì biết không? Biết không? Tiệt diệt sư thái. Người không? Tiệt kìa, tiệt là chặt đứt, diệt là diệt nó luôn. Đó, thấy không? Trên bả nhiều lúc bả khùng khùng nữa, bả ác ghê lắm. Chặt vọng tưởng. Ghê đó, ông nào rất hay. Mà khi mà chúng ta tu mà chúng ta mà cái chỉ nha, cái chỉ mà nó yếu quá cũng được, mà cái quán yếu quá cũng được. Trên bà có đứa đệ tử nó cũng làm ăn gì được, nên là gì biết không? Chu chỉ nhược, chỉ dừng yếu quá. Hay không? Ông Kim Dung rất là đặc biệt, tôi coi tôi nghiên cứu tôi giật mình. Từ khi mà ông giữ cái tàng kinh cát này thì có hai người ở Tây Vực Hậu Hoa, họ cắt đi, họ cắt cái biển Lăng Già Tam Bảo. Một người tên là Doãn Khắc Tây, một người tên là Tiêu Tương Tử. Mà hai người này mà khi mà ăn cắp cái bí kíp này rồi thì không có còn hòa thượng nữa, tranh đấu liên tục đó. Cho nên cái bí kíp mà của Võ Lâm á, của Cửu Dương Thần Công trong Kinh Lăng Già, mà hai người cái tranh đấu miết, cho nên là không có cũng làm ăn gì được. Cho nên chúng ta tu tập mà có những cái sự xung đột về giữa thiện và ác á, tu cũng được. Ghê không? Nên ngay trong giờ phút thực tại này, chúng ta phải siêu việt cái giữa thiện và ác, giữa có và không, giữa năng và sở, chúng ta mới nhận được cổ Kinh Lăng Già. Rồi cuối cùng hai người mới đánh một hồi. Cái Tiêu Tương Tử thì nội lực nó mạnh hơn, cho nên ông đánh ông này sắp chết rồi. Mà ông này á, là ông bỏ chất độc, cho nên cái ông kia, ông Tiêu Tương Tử chết trước. Ông Dọn Khát Tay bây giờ ông chết, ông sắp chết, hối hận lại đi. Hồi xưa giờ trong cuộc đời ông toàn là tạo những việc ác không, mà bây giờ cái việc ác cuối cùng của ông nhất là ông lấy, ông ăn cắp cái bí kíp trong cái Thiếu Lâm Tự này, cho nên ông rất là hối hận. Cho nên ông mới nhờ một cái người gọi là Hà Túc Đạo, nhớ không? Trong gọi là Con Lưng Tam Thánh, lúc ông hấp hối ông nói như thế này: kinh ở trong gì? Trong dầu. Mà ý của ông là sao? Lúc mà ăn cắp bí kíp rồi, ông bắt được cái con hầu là con khỉ, nhớ không? Ông mới mổ cái bụng ra, ông lấy cái cuốn kinh này ông nhét trong cái bụng. Mà bây giờ ông hấp hối lắp bắp ông nói, thì cái ông Hà Túc Đạo là ông nghe, ông tưởng rằng kinh ở trong dầu. Nên khi mà gặp mà Giác Quyển Thiền Sư rồi, ông nói bây giờ muốn tìm cái bộ kinh này ở trong dầu, mà trong dầu sao có? Rõ ràng tìm trong dầu không có. Bây giờ mình tìm đâu? Mình tìm đạo tìm đâu? Tìm trong dầu là gì? Trong quảng pháp không có không đó. Mà bây giờ muốn học được Cửu Dương Thần Công là ngay chỗ cái hầu. Con hầu á, hầu là gì? Hầu là con khỉ. Mà con khỉ là con khỉ gì? Là ý thức của mình đó, thấy không? Rõ không? Mà bây giờ muốn học Cửu Dương Thần Công mà học được từ cái ý thức của mình, từ cái niệm lăng xăng vọng tưởng này á, là không kỵ tất cả pháp. Cuối cùng cái người nào học được Chương Vô Kỵ, không kỵ cái gì hết. Ghê không? Thấy không? Rất là rõ, rất là hay mà mình học đến, phải không? Mà Chương Vô Kỵ chẳng hạn, bây giờ đại chúng thấy một cái điểm là tôi nói rồi, những cái việc Phật tử làm hàng ngày nè, nào cúng dường, nào bố thí, nào làm hết tất cả, rồi tiếp tục quý Phật tử quán chiếu. Quán chiếu đến mức độ mà cái thân tâm mình đạt đúng cái chỗ vô ngã mà cũng chưa có xong, biết không? Bởi vì sao? Lúc mà Chương Vô Kỵ mà ông chui vô được cái hang đó, ông nó chui vô được cái hang. Mà tại sao có một cái ông nó chui không được? Mà sở dĩ mà chui vào được cái hang mà lấy được cái bí kíp này là cái thân tâm là phải vô ngã thì mới học được cái pháp tối thượng thừa, ghi không? Người kia còn cái ngã sao vô được? Vô cái động nó vô không được. Coi động nó chưa? Ai coi phim nó chưa? Phải không? Là thân tâm anh phải vô ngã, anh phải quán chiếu hết tất cả các pháp. Thì vậy trên cái đoạn đường tu của chúng ta là nó rất là dài, trải dài. Cho nên chúng ta phải làm gì? Bố thí, rồi cúng dường, rồi tạo các thiện pháp, rồi tu tập tổ thiền sám hối, đủ hết. Mà trên bước đường đó là chúng ta, khi mà chúng ta nhận diện ra được rồi á, thì lúc này á, Chương Vô Kỵ bị cái gọi là hàng âm công, nó đánh vào người lạnh suốt. Giống như cái cô này sáng nói tôi, cô bị hàng âm công á, lạnh suốt luôn. nó lên đây trình tôi lúc trước nè, nó lạnh tôi nói tu thiền đi. Tôi ra bữa rồi tôi ra Hà Nội tôi cũng chỉ một số Phật tử mà họ làm việc á, làm việc họ nói con lạnh xuống tôi nói tu thiền. Kỳ này ra tôi nói họ nói họ mừng lắm hết. Chỉ không biết bao nhiêu thuốc tu thiền hết. Bây giờ tôi giải thích về Cửu Dương Thần Công nha. Uống nước hả? Bởi vậy ông sư phụ tôi ông nói á, cái mấy cô này về nói chuyện tôi giảng sư phụ tôi ông nói á, khi định nó nhiều pháp lắm. Ở đây là tôi mượn pháp thế gian tôi đưa vào, phải không? À, bây giờ tôi nói về cái Cửu Dương Thần Công. Khi đại chúng để ý nè, khi mà đại chúng mình hít thở, thường thường mình hít thở bình thường đó nha, hít thở tới đây hết, đúng không? Hít thở tới đây rồi. Mà đặc biệt nhất là khi mà chúng ta ngồi thiền, tôi nói ngồi thiền rất là quan trọng. Mình để ra thời gian nửa tiếng hoặc tiếng ngày mình ngồi thiền. Mà khi mà chúng ta ngồi thiền, cái xương sống mình thẳng đứng rồi đó, thì mình hít xuống đan điền. Mà trong cái đan điền này là khi mà cha mẹ mình sanh ra, tôi thường giảng, bây giờ tôi giải thích thêm. Khi mà cha mẹ mình sanh ra đủ nhân đủ duyên, tức là tinh cha là gì? Tinh cha là cái người đàn ông này là phải tinh lực dồi dào. Mà nếu mà tinh lực của người đàn ông này mà chẳng hạn như chích xì ke nè, uống rượu nè, thì sanh ra đứa con nó èo ụt, chắc chắn điều đó. Trên cái tiên thiên giữa tinh cha và huyết mẹ nó rất là phối hợp chặt chẽ. Cho nên bây giờ bên Nhật, cái đại chúng thấy bên Nhật là nó bây giờ nó muốn đầu tư cho một cái nhà bác học đó, thì nó phải tìm một cái người con gái rất là đẹp, mà phải gọi là nhà tranh anh, thì đi qua các nước nó lựa một cái nhà bác học rất là giỏi để nó đầu tư vào sanh ra. Bên Nhật thì nó giỏi do cái đó. Còn mà mấy người mà nó thường thường nha, là nó tiêm một cái không cho sanh con, không cho giống nó ra, ra hư xã hội. Ở đây mình nói thẳng điều luôn, ghê vậy đó. Cái người mà không có ra gì là nó tiêm tiệt luôn, tiệt giống luôn. Ồ, ông đúc ra xã hội tôi nó hư hết. Bây giờ nó dẫn chứng, tôi dẫn chứng từ từ qua thiền. Thì bây giờ chẳng hạn bây giờ nó sanh ra một cái con người gọi là tiên thiên rất là tốt. Mà cái tiên thiên này nó phối hợp nữa là cái hậu thiên là mình ăn uống. Mà như tôi nói là người Việt Nam mình nó cao 1m70 đi, mà qua bên Mỹ nha, khi mà sanh con ra cao 1m80-90, do ăn uống, thời tiết, khí hậu, môi trường đủ hết. Đó là hậu thiên nó tốt. Thì bây giờ nè, cái thân của mình bây giờ nó lạnh quá, hay bị những cái cơn lạnh nó đột nhập vào, gọi là nãy tôi nói là Trương Vô Kỵ bị cái hàn ám công á. Nhưng mà may mắn được khi mà mổ cái bụng con khỉ ra, con khỉ lớn á, thì bất ngờ gặp cái cuốn kinh này. Cho nên ngày đêm á, Trương Vô Kỵ luyện qua cái chỗ Cửu Dương Thần Công. Thì như vậy khi mà chúng ta hít thở thật sâu, thấy không? Mà đại chúng mà ở đây ai mà nếu mà chịu khó mà ngồi kiết già thì càng tốt nữa. Tôi dẫn chứng là tại sao mình ngồi kiết già, nó có lý do chứ hay không. Và khi mà đại chúng ngồi kiết già, mình chéo chân ngồi kiết già như thế này đó là gì? Nó bế hai cái đường gọi là cái tinh khí đó, nó bế, nó không gọi là không có bị rỉ chảy nữa. Thì bắt đầu cái tinh khí nó giòn quá, bắt đầu nó nuôi lên bộ não, làm cho cái thần khí mà nó sáng sủa. Trên cái người mà tu thiền mình nhìn mình biết, tự nhiên cái đầu họ từ từ họ cái khúc xương trên đầu nó nhô lần lần lên, bắt họ từ từ họ sáng ra. Đây nó phải học nha, chứ phải đang phải tôi quảng cáo tu thiền nha. Đấy, đây thiệt, thấy không? Cho nên khi bạn luyện mà Cửu Dương Thần Công rồi thì bắt đầu là cái con người của mình nó ngộ cái một điều này. Ngày xưa cái chuyện đó quý Phật tử nhẫn không được, mà tu thiền một thời gian quý Phật tử nhẫn được. Đại chúng là bằng chứng nhất là khi mà bà Tiệt Diệt Sư Thái, bà đánh ra ba chưởng là Trương Vô Kỵ đứng ra đỡ đó, nhớ không? Đỡ mà thay thế cho cái bên mà Ưng Thiên Giáo á, đứng làm gánh. Thì chưởng thứ nhất học máu, chưởng thứ hai học máu luôn. Thì Trương Vô Kỵ mới nhớ ra, trong Cửu Dương Thần Công này có một cái pháp rất là đặc biệt, là tâm mình nó rỗng không, giống như cái màn lưới vậy, thì gió thổi cách mấy cũng qua hết. Mà khi mà Trương Vô Kỵ nhớ đến đó là thể nhập vào cái chỗ tánh không, thì mà đánh một cái chưởng cuối cùng cho nên nó chết, rốt cuộc đánh cái bất động, thì đánh vào khoảng không mà tánh không. Thì mình tu thiền một thời gian là cái lời chửi này mình thấy ô bình thường, hồi xưa chỉ nói đó là chúng ta đạt được những cái gì. Tôi nói thêm một chút xíu nha, là chúng ta đạt được những cái tầng luân xa nè. Đây tôi nói không phải là nói mơ hồ đâu nha, là tự nhiên những cái đường lưng sai quý Phật tử nó mở ra, tự mình tu thiền nó ngộ lắm, không cần ai mở. Mà tất cả khi mà quý Phật tử ngồi thiền nè, khi mà chúng ta ngồi thiền yên rồi tôi theo dõi là trong toàn bộ cái cơ thể của Phật tử bắt đầu nó chuyển động hết, nó chuyển. Hoặc cái thời Đức Phật có một ông thầy tỳ kheo, Đức Phật thấy là cái ông này chỉ cần ăn một bát canh cua thôi là ông sẽ chứng quả, ghi không? Đức Phật thấy được, Đức Phật nói nè, này tỳ kheo, sáng mai đây con đến ngã ba đường gần cái nhà đó đó, con khất thực. Thì ông tỳ kheo nói, bạch Đức Thế Tôn, cái dân này là dân toàn là người đi biển không, mà nấu canh lên toàn là cua là ghẹ là cá rồi sao mà con đi khất thực cho đó? Nó ông đi đi, ông đi đến cho nó ông sẽ chứng quả. Thì sáng hôm nay là tình cờ một cái, có một cái bà già này bà ra về biển thì bắt ra một cái con cua màu vàng về bà nấu canh. Thì khi mà bà nấu canh rồi thì thầy tỳ kheo đi ngang, bà thấy phát tâm ở cúng dường. Mà khi mà bà phát tâm cúng dường là thầy tỳ kheo kia vừa ăn một cái thôi là ngay trong giờ phút thầy tỳ kheo khi mà xếp bằng ngồi dưới cây hít thở tức khắc chứng quả luôn, về bạch Đức Thế Tôn. Thì thường chúng ta đọc cái đó nhân duyên đó thôi, nhưng đặc biệt nhất là cái trong cái tập khí của mỗi con người chúng ta là phải cần cái thức ăn nào để cho nó kích thích cái trực giác và nó quán chuyển những cái tầng lăng xa, ghi không, vào cái định đó, ngủ gì đó. Mà khi mà như thế rồi đó thì cái con cua nha, cái con cua mà cúng dường cho thầy tỳ kheo đó và cái bà lão đó, hai người đều được sanh thiên hết, bởi vì một bữa ăn rất là chính đáng cho một người sắp bước vào cái từng chứng quả. À, cho nên bây giờ chúng ta bố thí và là cúng dường mà nói là may rủi cho vui thôi. Nếu mà chúng những bậc mà tu tập mà có năng lực thì phước mình lên, thấy không? Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy là có những lúc mà mình thấy là trời tu khó quá, bởi vì mình còn bực tức mà còn sân hận, nhưng mà cứ tu đi, tôi bảo đảm luôn. Ngày xưa chẳng những người mà nói những lời đó tôi chịu nổi, mà bây giờ mình càng tu mình thấy há quở dễ, rất là dễ. Bởi vì khi mà cái dương khí của quý Phật tử mà nó sung mãn rồi đó, dương khí mà nó sung mãn lên đó, thì tự nhiên cái con người mình nó, mình tu tập nó rất là đơn giản, rất là đơn giản. Cho nên cần nhất là một ngày quý Phật tử phải bỏ ra một tiếng ngồi thiền. Hồi sáng tôi gặp một cái vị thầy lớn ngồi tâm sự, ông tu về pháp môn Tịnh Độ, nói một câu: nếu mà không có ngồi thiền, không có tu tập thì tôi bảo đảm với thầy luôn, trong cuộc sống giữa đời thường này mình vượt qua không nổi, không vượt cách gì vượt qua được hết. Rõ ràng luôn đó. Cho nên đây ngài nói là ngay đây hãy trấn định tinh thần, chỉ một niệm hồi quang bỗng nhiên tự nó sáng lên. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là sở dĩ chúng ta khổ đau, sở dĩ chúng ta không được tự tại là chúng ta luôn luôn chạy về một là thiện hay là ác, hoặc là chúng ta làm cái gì chúng ta cũng dính mắc cho nên chúng ta khổ. Cho nên Lục Tổ mới đưa lên câu sao: ngơ ngơ chẳng tu thiện, ngáo ngáo chẳng làm ác. Làm thiện mà ngơ ngơ, phải không? Ngơ ngơ chẳng tu thiện, ngáo ngáo chẳng làm ác, lặng lẽ dứt thấy nghe, thênh thang tâm không dính. Ở đây tôi nói là cái pháp mà cái pháp thiền mình, nếu mình chịu khó mình chiêm nghiệm á, tu đơn giản lắm, nó không cầu kỳ, nó không màu mè, nó không hình tướng gì hết, rất là đơn giản. Mà tôi thấy có những cái pháp tu tôi giữ thấy nó khổ sở gì đâu mà mình dám nói. Nó bữa tụi tôi lại cái cô Phật tử này lại nghĩ đồ ra ha, tu mà thấy nó khổ sở, chẳng hạn như ăn uống xong là dọn xuống rửa đi, bắt người ta bưng về mình đi cả dòng tôi nói trời sao nó cực ớ, nó cực. Mình mượn nhiều pháp á, nó dư không, nó dư, mà chính cái dư đó người ta tâm ta sanh phiền não, mà chính cái tâm sanh phiền não thì định tuệ nó không có. Ở đây tôi kể thêm một cái phần câu chuyện nữa trong Kiếm Hiệp Kim Dung chút nha, ở phần thứ hai. Cái phần thứ hai nhất là trong nhân vật của Kim Dung, của cô gái đầu lông, là có một cái nhân vật đặc biệt nhất là tên là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, hay không? Mà ông lấy gì? Ông lấy trong Kinh Hoa Nghiêm, khi mà bà Võ Hậu Tắc Thiên á, bà đưa ra cái pháp trùng trùng duyên khởi, thì ngài Pháp Tạng ngài đưa ví dụ con sư tử Long Hoàng. Một con sư tử nó biến thành 100, 1000 con sư tử. Ông để cái gương này, tức là vạn pháp nó duyên khởi với nhau, Ngày hôm nay mà chúng ta được ăn cơm là chúng ta phải duyên khởi là nhớ là cái người cày ruộng. Mà cái người mà cày ruộng được áo mặc là nhớ cái người dệt vải. Tức là trùng trùng duyên khởi pháp giới nó hòa lẫn với nhau. Nó đen trang với nhau cho nên nó hình thành ra cái pháp giới. Mà kim mao sư vương tạ tống là gì? Kim là vàng. Mao tức là lông. Tức là gọi là con sư tử lông vàng. Mà tiếng rống của kim mao sư vương tạ tống là khi mà ông rống một cái là tự nhiên lỗ tai bể là chết. Quần hùng chết hết. Nhớ không? Khi mà lúc mà bên mà Thiên Ưng Giá mà để mà mở cái đại hội là Đồ Long Đao đó, thì khi mà mở cái đại hội Đồ Long Đao tự nhiên có mặt ông xuất hiện, ông ngửa mặt lên trời ông hú bể ốc chết, quần hùng chết hết. Nhưng mà đặc biệt nhất cái hai người không chết, ai nhớ không, ai coi bộ phim đó giơ tay lên, quên rồi phải không? Hai người không chết. Một người tên là Trương Thí Sơn, đệ tử gọi là đắc pháp với Trương Tâm Phong núi Quả Đường, đó gọi là chánh gì hả? Tức là gọi là bên là chánh đạo. Một người là con gái của Ưng Thiên Chính, gọi là bên là tà giáo, gọi là Hân Tố Tố, ghê không? Sợ vậy mà hai người mà nghe được tiếng rống của Mai Sư Vương Tạ Tố mà không có chết, không bể ốc đó. Vì giữa cái chánh cái tà trong giờ phút thực tại này nó không còn phân biệt chánh và tà nữa. Vì hai người nó hiểu nhau và thương nhau, hòa lẫn. Chánh tà không còn nữa. Phải không? Mà khi mà chánh tà chúng ta không còn nữa thì tự nhiên mình ung dung trên cái con đường giác ngộ giải thoát nó đơn giản. Ồ, cái bà này bà làm ác lắm nha. Ồ, cái bà kia bà làm thiện nha. Bà kể bà chứ. Cho nên mình ở đây mình soi lại, phản quan lại, tự nhiên tránh tạm còn. Đây là cái kinh nghiệm của tôi á. Cho nên suốt ngày bây giờ đại chúng thấy bây giờ ai mà mở trên mạng chắc tu được luôn. Ở đây động đất, ở đây sóng thần, ở đây bị thiếu điện, thiếu nước, thiếu tiền, thiếu đủ hết. Nhức đầu luôn. Thấy không? Cái thời này rất là khó tu chứ không phải dễ tu luôn nha. Rất là khó tu. Mà đây là sở dĩ chúng ta thấy là dễ tu là may mắn là mình tu về pháp thiền, soi lại chính mình. Chỉ cần quý đại chúng nhớ bốn chữ thôi, soi lại chính mình bốn chữ thôi đủ. Phản quan là chính mình. Chứ bây giờ mình chạy ra ngoài mình thấy bữa nay không? Con giết cha. Cha thì sanh ra đứa con, cái sống với đứa con là nói là con tôi là trái cây, tôi trồng tôi muốn ăn tôi ăn, ghê không? Cái thời buổi này nó đảo lộn hết, nó luân thường đạo lý nó không còn nữa. Mất hết, mình coi trên mạng mình thấy á, sách báo bây giờ nhãn nhãn luôn. Cho nên là cái con người bây giờ càng ngày ác pháp nó tăng trưởng. Mà khi mà ác pháp nó tăng trưởng, bắt đầu nó xuất hiện là những cái gì biết không? Gọi là những cái tiểu tâm tai. Bây giờ mình thấy bây giờ nước không? Hồi xưa nó ê hề luôn, bây giờ càng cạn. Bây giờ mình ráng tu đi nha, chứ lần lần nó không có nước uống đó. Học mà, bây giờ phải ráng tu thôi. Vừa rồi tôi ra Hà Nội tôi giảng á. Mà bây giờ Hà Nội có mấy cơn mưa lớn rồi đó. Mình thì chưa có. Càng ngày càng hạn hán, rồi động đất, rồi sóng thần, rồi khủng bố. Gọi là trả nợ, nhân viên trả nợ, gặp nhau trả nợ. Cho nên là khi mà phản quan rồi đó, tôi bảo đảm một câu nè. Bữa có một ông này, ông đến gặp tôi. Nói thưa thầy, lúc trước con uống rượu, rồi con đánh bạc, con đủ thứ hết. Liệu con có tu tập được hay không? Ông nói tôi một câu vậy. Thì sẵn đó tôi xin kể cho đại chúng một mẫu chuyện kế tiếp. Tức là trong thiền thoại kể lại một câu chuyện như thế này. Quốc sư Đại Đăng, ông làm thầy của một vị vua, tức là Thiên Hoàng. Một hôm trên đường đi hành cước, chiều tối rồi, cái ông gặp một cái căn nhà lá, nên ông vào ông trú ở một đêm. Mà khi mà ông vào đó rồi thì ông thấy cái người vợ lại bốn đứa con nhỏ ngồi khóc. Ông hỏi tại sao khóc, thì cái người phụ nữ này nói là thưa thầy, con có một người chồng suốt ngày ông đánh bạc uống rượu, mà hôm nào ông đánh bạc ăn á Thì ông uống rượu say về, ông lôi con ra ông đánh, lôi mấy đứa con ra ông đánh. Mà hôm nào mà ông thua cờ bạc nha, mà ông bắt con chạy đầu này chị kia mượn tiền để trả, được không? Ok, kẻ đừng có hỏi tôi, đừng có chỉ điểm nha. Trả. Con này có khổ dữ lắm, rất là khổ. Thì ông, cái con này mới nhờ thiền sư Đại Đăng này cứu giúp. Thiền sư hỏi một câu như thế này: bây giờ cô còn tiền không? Dạ còn, còn ít. Bây giờ con hãy ra đầu ngõ con mua một xì rượu rồi một số thức ăn để đây cho thầy. Thì khi mà cái ông trọng say rượu cũng đi ngang về, đập cửa vô, đập cửa kêu là đem thức ăn ra đây, đem rượu ra đây. Thì quốc sư Đại Đăng ngài đưa ra hết, đưa ra ông ăn xong, nhậu xong, lăn vô ngủ. Sáng mai cái ông gặp, ủa hòa thượng, tại sao hòa thượng ở đây? Hôm giờ ta đãi cho nhà ngươi ăn, ngài không biết à, hòa thượng phát hiểu gì? Thì khi mà nghe cái pháp hiệu rồi ông giật mình liền, bởi vì đây là quốc sư mà thầy có mua mà. Và cuối cùng xin như thế này: thưa thầy, mai thầy có đi á, chưa thầy dùng cơm xong thầy có đi á, con xin sám hối, con tiễn thầy một đoạn đường. Cuối cùng tiễn 5 cây số. Thì thiền sư đó xong về đến nhà: không, con rất là áy náy, trong cuộc đời con toàn là tạo những cái việc nó không đâu vào đâu, làm cho vợ khổ, con khổ, thôi cho con đưa thêm 5 cây số nữa đi. Đưa thêm 5 cây số nữa, 15 cây số, 20 cây số. Cuối cùng nói là: thưa thầy, cho con đưa thầy hết quãng đời còn lại của con. Ghê không? Nhưng mà sau này dưới trướng của quốc sư Đại Đăng, cái ông này là một vị thiền sư nổi tiếng lỗi lạc, đó gọi là trí đạo vô nan. Ghê không? Đạo lớn không khó, đặt pháp danh cho đệ tử luôn, gọi là trí đạo vô nan. Mà sau này cái sự truyền thừa bây giờ vẫn còn bên Nhật, là những người mà truyền thừa xây cất các thiền viện lớn đều là một tay của ông hết. Khi mà ông phản quan lại rồi, tự nhiên vọng tưởng nghiệp báo là số không, không có gì thực tại, không có gì tồn tại hết. Do khi mình mê mà đã sanh khởi các pháp mà tỉnh rồi, tức khắc là ngộ. Cái người tu thiền là đòi hỏi nhất là cái khi mà sắp chết, quan trọng nhất. Mà muốn như thế là hàng ngày chúng ta phải quán chiếu cực sâu, quán chiếu thật là sâu. Mà khi đó chúng ta phá vỡ được 5 thủ uẩn tứ đại, nó không có là cái gì hết, không gì bó buộc hết, tức khắc là giải thoát. Nhà cửa con cái tiền của tất cả đều là mộng tưởng, là phù du. Ví dụ quán chiếu muốn được như thế hàng ngày là quán chiếu nè, bớt chính mắt, càng bớt chính mắt càng giải thoát. Cho nên chúng ta tu thiền nó mình thấy nó sướng cái chỗ là mình đi đứng nằm ngồi mình cũng phản quan được hết, không có mượn pháp. Mà phản quan mà mượn pháp cái gì? Nhìn lại nó là cái gì, ví dụ gì đó. Cho nên qua cái phần này là, cho nên thiền sư Khê Phong Tông Mập nói một câu: chẳng sợ vọng tưởng khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm. Phải không? Mà đại chúng thấy một cái điểm, chúng ta tu thiền đúng là ban đầu phải nhờ thiện hữu tri thức, nhờ thầy tổ khai thị cho mình. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi trên bộ đoàn, phải không? Khi mà chúng ta hành công phu đi đứng nằm ngồi, ai khai thị cho mình? Ai khai thị? Mình khai thị cho mình. Cho nên nói thật ra thiền không có một pháp dạy người, không có pháp nào dạy cho mình hết á, phải không? Không có pháp dạy người, chính là thiền tâm có mặt tại Ấn Độ, kế là Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản. Để làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện nữa. Trời nắng quá, bây giờ mình nghe chuyện cho đỡ buồn ngủ, phải không? Tôi là đi giảng đâu mà trời nắng là tôi ngán chứ. Quý Phật tử thấy là mấy vị bà giảng sư là cực lắm, nhất là tôi về miền Tây tôi giảng canh đêm. Cho nên sau này nói thẳng một điều luôn, tôi có mấy ông thầy, hồi xưa tôi qua bên Canada, ông có một cái người sư đệ qua Canada sớm lắm, mà lập lên cái chùa. Ổng ở đây ổng hì hục ổng học, học lấy cái bằng cử nhân xong qua Ấn Độ lấy cái bằng tiến sĩ. Qua đó rồi cái bằng tiến sĩ làm ăn gì được hết. Vì qua đó toàn là đi cúng không. Nó trời ơi tôi biết vậy tôi qua sớm còn hơn á, tôi thuộc một bộ Di Đà khổ môn sướng. Thiệt mà khi mà làm lễ chẳng hạn, bây giờ tôi làm lễ là 10 cái nhà. Vì tôi ví dụ thôi, 10 cái nhà tôi an vị Phật đi. Cũng như đó. Nghỉ ngày an lành đi, an lành xong. Đơn giản. Còn bây giờ mình giảng 10 cái đạo tràng là 10 bài pháp á, 10 bài pháp là phải soạn phải, chứ đâu phải nói gì nói mãi. Phải không? Cho nên ba cái phần này tôi nêu lên một cái phần đoạn nhân duyên nữa là tại sao mà Đức Phật nó là cái bố thí pháp đó, nó là cao thượng cao cả có lý và chiêm nghiệm có lý. Thấy không? Thì đây qua cái phần này tôi nói thêm cho đầy chúng thấy một cái điểm là pháp của nhà thiền là không có pháp dạy người, để tự chúng ta bộc phát lên, chúng ta khám phá ra được. Mà khi mà chúng ta khám phá ra được chính mình á, người xưa ta nói từ đây trở về sau không ai lừa được ông. Ghê không? Mình bây giờ có người lừa mình đó. Ôi mà tu pháp này nè hay lắm. Ví dụ vậy. Một tướng tốt đó nha, tướng này làm ăn ngon lắm á, thích. May nha, may cái chủng duyên mình sâu một chút á, đúng không? Chủng duyên mình còn với Phật pháp, chúng thôi mình chạy theo liền. Xin là nhận đệ tử sư phụ liền, ví dụ vậy đó. Trên người xưa mà khi mà nhận được rồi, từ đây về sau tôi không còn sợ ông lừa tôi nữa. Các ngài khẳng định vậy. Hoặc là từ đây về sau không bị đầu lưỡi của các hòa thượng mê hoặc nữa. Khi mà khám phá được chính mình rồi đó, các ngài tự tại lắm. Thấy không? Nhưng bây giờ mình chưa phải không? Chưa dám. Thì trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này. Trong một cái thôn xóm này có hai cha con sống với nhau. Mà hai cha con này làm cái nghề rất là đặc biệt. Là chúng nghe Pháp tôi kể lại, nghề rất là đặc biệt mà người xưa ta nói là gì đó. Một đêm ăn trộm, thấy không? Hả? Bằng 3 năm làm đêm ăn trộm thôi. Vì ông cha ông làm cái nghề ăn trộm. Cái một hôm ông ngồi ông thở ra, cái đứa con hỏi cha sao cha ngồi cha thở ra? Thì ông cha nói là ta nghĩ ta sắp già rồi, mà cái nghề của ta thì biết truyền cho ai? Nhà ngươi tướng nhà ngươi lù khù quá, truyền cho nhà ngươi mất công đi ăn trộm bị ta bắt nữa mang tiếng, buồn quá không biết chuyện nghề lại cho ai. Thì đứa con nói cha cứ truyền cho con đi, bảo đảm con làm được. Thì ông cha nói thôi được, tối nay hai cha con mình đi. Thì khi mà vào trong nhà xăm rồi nó hết rồi, cái ông kêu nhỏ vào trong cái rương đi, vào trong cái rương, cái ông đóng lại, cái ông phá cái chìa khóa lại cái rương. Vào cái thời phong kiến rương bự lắm, rương đựng đồ á, ông phá lại, cái ông nhảy ra tường, nhảy ra tường xong đứng trước đầu ngõ kêu có ăn trộm. Nhỏ trong nó tức quá, nó ông làm giết mình rồi chứ ông dạy mình cái gì, phải không? Bắt mình ông cho trong cái rương rồi ông phá lại rồi ông la lên ăn trộm là chắc ông giết mình rồi. Thì chủ nhà thức dậy hết, bắt đầu thắp đèn đuốc sáng lên hết, bắt đầu gia nhân đi tìm lục. Mà khi mà đến cái rương rồi, tự nhiên cái thằng con nó sáng kiến ra, sáng kiến giả đò làm chuột, ông kêu chít. Thì khi mà nó kêu như thế rồi thì gia nhân chết trong rương, áo quần mà con chuột mở ra, vừa mở ra cái tung nó chạy ao là rượt theo đi ngang cái giếng, cầm viên đá đỡ bấm. Thì gia nhân nó chết, nó rớt xuống giếng nó chết rồi. Cái rọi điện rõ ràng thấy sủi bọt lên, nói nó lọt chết. Rồi bắt đầu ta đi về. Trên đường đi thằng nhỏ tức lắm, kỳ này chết ổng, ông già này chết ổng với tôi. Đi lầm bầm nó chửi ổng, già chớn nó đủ chuyện hết. Nó chửi nó rủa ông còn hết. Về cái nó thấy ổng, trời ơi mình thì gần chết. Đừng thuốc. Mình thì gần chết mà ở đây ông hút điếu thuốc ngồi ông cười nữa chứ. Mà khi mà vào rồi á thì thằng nhỏ định chửi, thì ông già nó phan đừng chửi cha, ngồi xuống đây. Con làm cách gì mà con trở về đây được? Đó là cái đặc biệt nhất. Con làm cách gì về đây được? Thì con mới kể là khi mà ông bắt tôi vào trong rương rồi nó đến tôi giả rò con chuột, rồi chạy cho em cái giếng làm cái hòn đá rớt xuống. Đó, đây là cái bí quyết cuối cùng cha dạy cho con. Thì thiền sư Pháp Nhãn nói đó, cái người tu thiền cũng phải bắt chước như gì? Con của người ăn trộm. trước được là tốt á, phải không? Tức là tự mình khám phá, tự mình tìm tòi đã được, tu tập như nào nhận ra được. Mà muốn được như thế là chỉ có một niệm gì? Một niệm hồi quang, là bỗng nhiên tự nó sáng ra hết. Không chạy bên ngoài, không quen duyên, tu thiền đơn giản lắm. Chỉ một niệm hồi quang, mà tối nay mình ngồi thiền thử một niệm hồi quang nhận ra đi. Bảo đảm là bao nhiêu cái phiền muộn, bao nhiêu cái gì mà xưa giờ mình chấp trước tự nó tan quở ra hết, không còn lại gì nữa. Cuộc đời này là chỉ có chết là hết rồi. Ví dụ mà mình không sợ chết, phải không? Như Hòa Thượng Hư Quang nói á, ta không sợ mưa sa bão táp, ta không ngại cát đá trùng trùng, vì tâm ta có Phật. Ghê không? Tôi thích tu thiền lắm nha. Tôi ghiền, không phải nói tôi ghiền. Có những cái phải không? À, nó có những cái thoại ngữ làm cho mình nó phấn chấn. Phải nói các ông thiền sư hay chứ, làm có những cái thoại ngữ làm cho mình nó phấn chấn, kích thích làm cho mình phải tu. Mà đại chúng, mà tôi nói rồi, mình đã tu cái pháp này rồi là mình cái nhân duyên lớn lắm đó. Trong mà kinh mà Lăng Già Tam Muội Đức Phật nói là đời sau các sa môn muốn thành Phật mà không tu tập về con đường thiền định là không có việc đó, phải tu. Trước sau chúng ta cũng tu pháp này thôi. Đó, ở đây ngài nói là bỗng nhiên tự sáng. Khác chi mặt trời ở giữa hư không, bao la tự chiếu, nào phải dụng tâm. Tức là khi mà mình soi lại rồi thì bỗng nhiên nó sáng hết, giống như mặt trời mà giữa hư không vậy, không có cần dụng tâm. Soi lại mà rõ ràng, khi mà chúng ta soi rồi không cần dụng tâm. Tờ hạt minh châu tròn sáng, trong mâm không cần ai đẩy, mà nó tự chuyển. Tức là ở đây ngày ví dụ đưa, chẳng hạn như bây giờ mình bỏ lên một cái hộp châu, mình bỏ trên mâm á, quý vị Phật tử thấy nè, mình không cần đẩy mà tự nó lăn. Chẳng hạn bây giờ mình muốn qua phải lăn phải, muốn qua trái lăn phải. Tức là khi mà chúng ta tu được rồi, chúng ta điều khiển được sự vận hành của niệm. Đại chúng này tin không? Tin không? Là tôi kể câu chuyện có thật nha. Ở bữa tôi đi ra cái quầy chùa Quảng Ngãi tôi giảng, thì khi mà xuống ăn cơm á, ông thầy ông xuống mời tôi ăn cơm chung với Phật tử, thì tôi cũng xuống. Thì khi mà gắp miếng ăn tôi nhai nhai, tôi nói ủa sao mà tàu hũ nó có xương kỳ quá, giống xương cá vậy. Cái tôi vừa nhả ra, đại chúng thấy biết không, một cái lóng tay của người phụ nữ mà họ sơn màu đỏ, họ rớt luôn. Trời, chết chết, tôi muốn ói luôn rồi. mà khi mà tôi muốn ói ra thì rõ ràng mình thấy cái niệm. Cái niệm là vậy nè. Đây tôi giải thích cái niệm thôi, mình tu thì mới thấy được cái niệm như thế nè. Trời, cái móng tay này chắc hồi nãy bà gãi rồi, bà móc móc nó ghê quá. Nó gì chứ, mày ghê chứ. Bây giờ nó rớt xuống đằng sau ta. Ủa, trong móng tay này có đất hay có cái gì nữa, nó thêm vậy chứ. Tức là cái tưởng mình nó thêm mà càng thêm là muốn ói ra. Thì ngay trong vài phút là tôi quán chiếu. Tôi nhớ lại một cái câu chuyện là có một ông cư sĩ đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn: Bạch Hòa Thượng, thế nào là sắc tức thị không? Mà không tức thị sắc là trả lời câu như này: một bát canh ngon, ô hô, hai cục cứt chuột. Đó ràng bát canh ngon được chuẩn bị ăn, cái móc lên hai cục cứt chuột là gì? Không tức thị sắc. Mà ngay trong giờ phút đó mình quán chiếu là ngũ quẩn nó có thật. Đây là cái nó là một cái pháp của hiện tượng về ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn mình cũng sạch gì, phải không? Ngũ quẩn mình cũng không sạch, mà ngũ quẩn bên ngoài cũng không sạch gì mấy. Thì ngay tức khắc mắt niệm nó dừng một cái, thôi tôi ăn hết miếng cơm luôn, trong thời đói rồi đó. Đây, bản thân tôi kiếm kinh nghiệm. Tức là mình khi mình thấu tột được niệm rồi thì giống như là một cái hộp ngọc, mình lăn đẩy đâu đẩy đó. Tức là mình làm chủ được niệm là chuyển được niệm. Mà chuyển được niệm tức là chuyển được nghiệp của mình. Giờ phút đó, ngay chút đó mà mình tức giận lên, mình la lối lên, tức là mình chạy thêm nghiệp. Thì trong cuộc sống dưới đời thường này là vợ chồng con cái là bị nghiệp nó lôi, là gì? Tùy theo niệm, ngay niệm đó, phải không? Cho nên thiền sư Khê Phong Tâm Mặc này nói một câu thì sao: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, phải không? Làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn, cuồng loạn theo tình niệm lâm chung bị nghiệp lôi, tỉnh ngộ không theo tình lâm chung hay chỉ nghiệp. Thấy không? Bây giờ đại chúng học thuộc bài kệ này đi, khỏi tu gì pháp nào hết. Thấy không? Làm việc có nghĩa là tâm mình tỉnh ngộ, tức là mình không chạy theo niệm, đó là tâm mình tỉnh ngộ. Mà làm việc vô nghĩa là chạy theo vọng tưởng điên đảo là sanh đủ thứ chuyện hết, buồn phiền rồi chửi bới đủ hết. Mà tỉnh ngộ mình không chạy theo niệm thì lâm chung mày chuyển được nghiệp đó, không bị nghiệp nó lôi. Mà tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Tỉnh ngộ không theo tình đó nữa, đây bản thân tôi chứng kiến luôn. Thì đây ngài nói nè, tờ hạt minh châu tròn sáng trong mâm, không cần ai đẩy, tự nó lăn. Đó là làm chủ được niệm đó. Mà làm chủ được niệm là mà soi chuyển cái nghiệp của mình. Cho nên trong sách tướng họ nói như thế này, số mình là số mệnh, là số mình là ông thượng đế, ông sắp đặt mình là như thế này là như thế kia. Nó từng năm từng tháng từng năm từng tháng. Bây giờ bữa tôi lên, tôi lên máy bay, ví dụ tôi lên máy bay, bữa lên máy bay nè, có ông này, ông là nhà tướng số giỏi lắm. Ông nói là ông giới thiệu là ông là chuyên coi những cái tướng thuật cho những người mà không phải là người thường nha, là những cái đại gia lớn rồi làm việc trong chính phủ rồi. Ông là Việt Kiều bên Mỹ. Ủa, ông nhìn tôi sao, ông nói sao biết không? Thầy mà 3 năm nữa nha là tiền vào như nước, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim. Nghe vậy mừng không? Mà ngay trong giờ phút đó tôi nói này, chẳng hạn như coi cô là còn 3 năm, 4 năm nữa là tiền vô để mà xây cấp, ví dụ đi. Mà cô chỉ cần tạo một cái quyền ác pháp thôi, móc. Hoặc là mình nghe như thế, vậy cái mình chơi game rồi mình làm đủ thứ chuyện, không có. Tôi chứng kiến ở đây nè, có bạn đồng hành của tôi. Biết sao tôi nhìn trên này, tôi nói ở đây vàng, sáng quắc luôn, màu vàng hực luôn. Cái mình nghe vậy, cái mình ỷ lại thôi, mình ăn chơi. Với vàng nhiều quá mà, tính là mai nay đạo này đạo kia có. Nhiều khi cái đó là cái chết của mình á. Mình không có tạo một cái phước lực gì để cho nó nâng cấp độ lên. Cái mình chơi xài hết, cái bắt đầu đào lên toàn đá cát không. Mà tôi nói thiệt luôn, cái ngay đó mà có vàng nha, mà mình thiếu phước lên nó cũng biến thành đá. Nhớ vào cái thời Đức Phật không? Vào cái thời Đức Phật mà hai vợ chồng của người kia mà đúng lý ra là bữa ăn của mình mà cúng dường những ngày sáng lại khóc để nhịn đói. Mà ông trọng vừa cày một luống cày nào lên là vàng nó hiện lên, cày hết đám ruộng là vàng không. Mà khi mà ông vua tư nạc, ông cho quân sĩ ra thì quân sĩ nói như thế này: vàng của nhà vua, vàng của nhà vua toàn là đất không. Thì ông vua ba tư nạc không biết rồi, ông nói là hãy nói như thế này: vàng của vợ chồng người thí chủ này tức khắc tự nhiên ta lấy về được, nhập kho. Lúc mà nhập kho nhà vua. Nhiều khi mà chúng ta thấy là nhiều khi mình phước không có đủ, mình đào lên cái hũ đó hũ vàng thiệt, nó đổ ra toàn là rắn không, có luôn không thấy không đâu. Cho nên người xưa ta nói mà mình mà phước lực đủ nha, nắm đất biến thành vàng, mà phước lực không đủ, vàng biến thành đất. Ồ, chiêm nghiệm thấy rất là hay, phải không? Thì như vậy là cái nghiệp là gì, nó mang cái hình bóng của số phận, thì chúng ta chuyển được hết. Tôi đã từng nói rồi mà, phải không? Rồi ông coi, ông nói là sở dĩ tôi nói sở dĩ sao mà tôi có tiền, nó thử coi. Cái tôi giải thích từ bước. Ông nói là cái thì châu là hai cái giấy tay nó đâm xuống làm sao, rồi cái đường pháp lệnh nó ra làm sao. Tôi đã từng kể một câu chuyện rồi đó, phải không? Tôi có nghĩa là có ông May thần tướng, ai mà coi May thần tướng ông giỏi lắm á. Ông này ông gọi là ông nhìn tướng là ông phải nói là siêu đẳng luôn. Một hôm cái ông nhìn cái ông này, ông nói là bây giờ ông làm ăn cách mấy là ông cũng ăn mày. Tại sao tôi ăn mày? Bởi vì cái pháp lệnh của ông á, nó chạy vào cái miệng của ông. Hai cái đường nó chạy vào miệng nè. Gọi là lưỡng đao nhập khẩu, tức là hai cái con dao mà đâm vô miệng, tức là ăn mày, người chết là ăn mày. Chạy cách mấy mà ăn mày á. Rồi ông buồn quá, ông buồn, ông chán trường quá, căng bỏ quê hương đi. Đi cái một hôm đến một cái vùng nọ, cái thì bất ngờ một người phụ nữ vào trong nhà vệ sinh, xưa vệ sinh công cộng vậy đó, giống như mình thấy là về miền Tây mà có những cái nhà vệ sinh công cộng mà che lửa lửng lửng vậy nè. Cái cô này cô khi mà vào đi vệ sinh, cô có lấy cái bịch vàng cô móc lên, đi ra cái cô quên cái ông vào, sau ông thấy được cái bịch vàng, gỡ ra ông điếm hết thảy là 52 thỏi. Cái ông nghĩ là ông nghi là cô gái rồi, không khóc. Thì khi cô gái đó chạy vào không thấy nó khóc la dãy dụa xong đến cái giếng định nhảy xuống tự tử chết bị mắc cũ mà. Thì ông Trần đang hỏi thì cô gái nói là cô có một người cha mà bị tù tội, có bán nhà bán cửa bán đất đai hết, giờ đường số vàng mà bây giờ số vàng mất rồi, cha của mà chết rồi cổ chết theo luôn, sống nổi. Ông nói bây giờ trong cái bọc bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng, con này mới kể ra, nó đây tôi đưa lại. Mà khi mà trả xong rồi cô này tặng cho ông ba thỏi vàng, đó là tôi lấy hết rồi, bây giờ lấy ba thỏi vàng làm chi, mà tôi mà có lấy rồi cuộc đời tôi cũng ăn mày à, thôi đưa đi khổ thôi lấy chi, nghĩ gì. Thì đi một đoạn đường cái ông đói bụng quá chịu hết nổi. Đây câu chuyện có thật ở đời nhà Tống á. Thì bất thình lình ông gặp con chuột nó chạy xuống hang, cái ông móc theo, ông móc để là ông bắt chuột làm thịt ăn, nó đói quá. Cái ông móc, nghe cái cụp, móc cái cây lên thấy 18 hũ vàng. Từ đó về sau ông giàu nhất cái vùng đó. Mà khi ông giàu nhất vùng đó là ông ghét hai hạng người, một là thầy tướng, hai thầy chùa. Bây giờ nói ông là ăn mày, bây giờ sao ông giàu vậy? Đó. Thì một hôm tế công hòa thượng đi ngang qua cái vùng đó, vùng gọi là Chiết Giang đó, nghe tin cái ông này tại sao mà ông ghét thầy chùa, ghét thầy tướng, thì mới hỏi ra. Thì tế công vào gặp mặt ông, nói ông làm một việc cực thiện, ông tin đi. Ông lê cái lưỡi ông ra là ông có cái hột ngọc, tức là hột châu, cái hột một lùi son mọc lưỡi ông. Ngày xưa cái tướng ông gọi là lưỡng đao nhập khẩu, mà nhờ ông làm cái việc thiện này gọi là lưỡng long tranh châu, hai con rồng tranh hột ngọc, tỷ phú đúng. Ghê không? Tôi mà làm mà đi thầy bói là cũng được lắm á. Thấy không? Chuyển liền. Anh làm việc thiện là anh chuyển liền, chuyển cái mẫu. Thấy không? Còn có một mẫu chuyện sao? Có anh chàng học trò này, anh đi ngang qua cái miếu thổ thần á. Mà khi mà anh đi ngang cái miếu thổ thần á thì cái ông mà giữ miếu á, ông ra ông đón xong rồi ông quét nhà, quét cửa, quét đồ sạch, ông mời. Ôi tại sao mà tôi là học trò không mà ông đó. Rồi hôm á tôi nằm mộng, tôi thấy hộ pháp về báo là ngài sắp đổ làm quan trạng, thấy không? Nhớ câu chuyện đó không? Nhỏ nó ngu quá, nó về nó kể là ông già nó, khi mà về kể ông già nó xong rồi, cái ông già sao lắng đất ra. Thì ta hỏi tại sao ông lắng đất, hỏi tao lắng mày làm gì tao, ông là kỳ quá, tại sao ông lắng đất tôi, con ba mà nó làm quan trạng là mày biết với tao, ghê không? Nói một câu. Mai là thằng nhỏ đi ngang qua sư tử đá, nó không chịu múa, không chịu gì hết. Rồi cái ông mà cái ông giữ đền, ông kiểm tra tiếp luôn. Đến hỏi tại sao mà bữa giờ ông tiếp tôi, bây giờ ông tiếp. Rồi hôm đó hộ pháp báo mộng là tại vì cha ông á chưa đổ ông nghề mà đê làng tẩm, cho nên là bây giờ ông hết rồi, quan trạng rớt. Thấy không? Rồi bây giờ đại chúng mà coi mẫu chuyện mà 24 quay nghi á, ông thầy tướng là rất là giỏi. Là con gái ông nha, con gái ông mà tể tướng mà đến hỏi ông cũng gả luôn. Ông biết là con gái ông sẽ lấy vua, nên ông gả. Cái một hôm có một cái người thanh niên đi ngang qua, ông gặp là ông kêu qua liền. Ông nói bây giờ tôi có đứa con gái chị gì gì đó, giờ ông chịu không tôi gả. Thì cái bà vợ ông nói trời ơi, cái thằng này nó nghèo kiết xác mà ông gả, là tể tướng rồi, quan lớn quan đồ mà ông chịu gả, mà ông gả người này. Nó không, người này là chuẩn bị làm vua. Mà rõ ràng cái ông này khi mà ông nói như thế xong rồi, ông nói thôi bây giờ cho tôi lên lễ Phật, lên chùa lễ Phật. Khi mà ông về, ông vừa lễ chùa lễ Phật xong, ông về, ông này nói thôi tôi gả gái. Nó ủa sao nãy ông đòi gả gái, bây giờ ông gả. Nó cái tướng ông bị mất tướng làm vua rồi, hỏi nãy ông làm gì. Thì ông này mới nhớ sực ra là hồi nãy lên lễ Phật, cái gậy á chấm dựa vô mặt Phật, mất tướng làm Phật liền, kia tướng làm vua. Tại chúng nhớ nha, mình lên mình lễ Phật, lễ này lễ kia, mình để mình khéo là nó tổn phước mình, ghê vậy đó. Cũng giống như mà trong 33 vị tổ mà có cái vị nào mà chuẩn bị chứng quả A-la-hàm mà lễ Phật mà cái gậy này đỡ vô mặt Phật á, mất cái quả vị luôn. Thì ông này ông vậy, cái tướng ông chuẩn bị làm vua mà ông vừa để ông gác lên cái ông thầy tướng nhìn biết tướng làm vua mất. Thì cho nên bao nhiêu cái phước thiện là từ tâm. Thì như vậy ngày xưa mình mê mình tạo nghiệp, thì bây giờ chúng ta chuyển nghiệp. Mà đặc biệt nhất là nhà thiền là ngồi lại yên lại, nhìn lại, phản quan lại, chuyển nghiệp số 1. Chuyển nghiệp đó đám luôn. Mà cho nên trong những cái cung tử quy là sao la hầu, sao kế đô, sao nãy chiếu kẻ mày, chiếu kẻ vô ngồi trong cái trạng thái bất động, chiếu không vô nữa. Thiệt, đây một cái điều tôi tin. Thấy không? Lần lần để chúng ta học từ từ, là mình giải thích qua cái phần này rất là hay. sau này mình học qua cái phần thạch mục ngu đồ, tôi chuyển qua cái phần mà chứ bây giờ mà nói mà thiền mà thiền đốt ngộ không nghe cũng ngán đúng không, chuyển rồi chứ vui chút đó. Không cần ai đẩy mà nó tự chuyển. Ngay lúc này đây mà không nghiên cứu tận nguồn, lại chờ mai sau hỏi han di lạch, há chẳng muộn sao? Tức là ngay trong giờ phút này mình chịu chuyển, mà mình nói thôi đánh thiện gieo duyên thôi, tu gieo duyên thôi, ví dụ vậy, cúng dường kết duyên với thầy thôi, đó là muộn rồi. Mà ngài nói là ngay đây ông phải tu, ông phải chuyển nghiệp từng hơi thở của ông. Thì sư Bạch Ẩn nói là nếu các ông không chuyển được nghiệp, không chuyển được niệm, thì nó theo các ông từng hơi thở dẫn dắt các ông xuống ba đường khổ, địa ngục và quỷ súc sanh kia. Nó theo hơi thở mà nó đi á, sao lạ á, ngày dạy kỳ á. Bởi vì khi mà chúng ta không làm chủ được hơi thở, khi mà chúng ta không làm chủ được niệm, không chuyển được nghiệp, thì nó dẫn dắt mình càng đi xa, mất luôn. Đó, nên ngày đó là khi mà đợi mai sau hay an viên lạc, há chẳng buồn sao. Tôi nay giàu ngu muội, đạo đức tầm thường, học vấn kém cỏi, hạnh giải mong manh, cũng thấy được những bài tụng của chanh chăn châu là việc căn bản của người tu tập. Ở đây tuy lời quan thì tóm lược, mà ý nghĩa thì rất là thâm u, lý diệu huyền, sự hiển lộ. Tức là ngài nói là tuy ngài ngu muội, ngài biết là cái pháp 10 bước chân châu là cái pháp căn bản cho người tu thiền. Căn bản. Nếu mà chúng ta tu thiền mà chúng ta không qua mà chứng nghiệm được 10 bước chân châu này thì chưa phải là cái người tu thiền. Từng bước chúng ta đi sẽ thấy. Trên ngài nói là 10 bước chân châu này là cái pháp căn bản, tóm lược. Nay ở bài đầu về chanh chưa chăng, xin thử nêu ra vì trong lúc mê mà tạm nên nêu giáo lý ba thừa, chứ sau khi giác ngộ rồi mới biết không có một chữ. Tức là khi mà chúng ta mê là gì, ba thừa là gì, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, mà khi mà ngộ rồi không có một chữ. Cho nên khi mà bà ni vô tận tạng bà tụng kinh niết bàn á, thì bà hỏi lục tổ nó chữ thì tôi không biết, mà nghĩa thì tôi biết. Bà ni bà nói chữ mà không biết sao nghĩ, biết sao kỳ á. Diệu lý của chư Phật không can hệ về đến văn tự, mà sụp xuống ba lạy liền. Hiền, ghê không? Thì tức khắc đã rào hết cả sớm luôn. Bà nói là đây là người có đạo nên đến cúng dường. Tỏ nói một câu luôn, diệu lý của chư Phật không can hệ đến văn tự, chữ nghĩa can hệ, thấy không? Và trên nói là khi mà ngộ ra rồi thì biết không có một chữ. Xưa kia Đức Thích Ca Mâu Ni thẳng đến núi Tiết, xả bỏ mọi thứ vinh hoa tôn quý của bậc vua chúa mà chịu 6 năm đói lạnh, vào ngày mùng 8 tháng 12 giữa đêm sao sáng, lúc mới thành đạo, ngài tự bảo rằng: lạ thay, tâm này quả là Phật, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng và trí huệ của Như Lai không có khác. Ngài giật mình luôn. Giật mình rồi nói đúng là tâm này có Phật, mà sao chúng sanh nó cũng có, giống như mình không khác. Bây giờ mình thấy là mình với Phật giống nhau không? Lúc mà tổ báo trượng khi mà đi lễ Phật, phải không? Thì thấy cái hình tượng của Đức Phật, cái tổ báo trượng biết hỏi mẹ nó, mẹ, hình này là ai vậy? Nó ông Phật á. Ủa sao Phật giống con quá, cũng mắt cũng mũi cũng miệng, sao giống con quá. Vậy là sau này con quyết định con làm Phật. Quá tình sao này ngày làm Phật tổ ghê vậy? Đó, cho nên nói sao mà Phật giống con quá. Phật giống mình không? Mình có ăn không? Đêm đêm ôm Phật ngủ, tối quý tử có ôm Phật ngủ không? Có. Ngày ngày cùng Phật dạy, phải không? Nói nín hằng theo nhau, mỏi mỏi cùng chung bước, như hòa như hình cùng với bóng, muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng đó. Nói ra các ngài chỉ mình hết rồi. Mà đã bảo đảm luôn, khi mà Đức Phật Thích Ca thành Phật, ngài nói là nếu mà chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này không có tâm Phật thì Như Lai không có thị hiện xuống. Vì mình có tâm Phật là chỉ mình suốt cả đời, suốt cả kiếp luôn. Con này nó phiền não mà suốt mà sao có, phải không? Mà các ngài nói là sao? Nhất thiện đề, đoạn thiện căn mà vẫn có Phật tánh. Khẳng định một câu luôn. Rồi cái trong cái vùng đó người ta nói là ngài giảng tà đạo, ngài gì nhớ không? Ngài đạo sinh, tức là đệ tử của ngài Cung La Thập, ngài khẳng định ngài giảng, đuổi ngài đi. Ngài nói nếu mà cái lời tôi mà đúng như lời của Phật thì sau này trên cái pháp tòa tôi ngồi tôi giảng xong tôi tịnh nó luôn. Thì quả tình sau này ngài vào trong núi Hổ Khâu, buồn quá mà. Vào trong núi Hổ Khâu cái ngài sắp đá, sắp đá này, sắp đá. Thì ngài nói một câu nè, đá. Bây giờ tôi nói các ông có tin không? Là nhất thiện đề, ti đoạn thiện căn mà vẫn có Phật tánh, đúng không? Đá gục xuống cái ghê không? Gọi là gì? Gọi là ngài đạo sinh thuyết pháp mà đá cũng phải gật đầu luôn. Ngài nói đúng không? Gật đầu xuống đúng. Thì quá trình sau này kinh Niết Bàn nó còn đoạn sau nữa, thì ngài đàm vô sấm đêm qua, từ Ấn Độ đêm qua, thì trong kinh Niết Bàn đoạn sau Phật nói là nhất thiện đề ti đoạn thiện căn mà vẫn có Phật tánh, thì bắt đầu mới công nhận ngài đúng. Mà thì lúc đó ngài tịch rồi, ngồi trên pháp tòa ngài giảng cái ngài dơ Phật tử lên cái tịch luôn, đúng lời ngài nói, đúng không? Trên nó nói là tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai khác, nhưng mà tại sao mình giống như Phật? Tại sao? Đây nè, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không tự chứng ngộ được, bị vọng tưởng nó che nè. Nên tại Bồ Đề Đạo Tràng ngài mới thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm, đó là pháp môn vi diệu về sự viên đốn của nhất thừa, mở bày cho chúng sanh hiểu. Cũng như sách của Khổng Phu Tử nói, từ bậc vua chú đến hàng thứ dân đều lấy việc tu thân làm căn bản. Tức là bên Nho giáo á, họ khi mà họ muốn ra làm việc họ phải làm gì trước? Tu thân, gì nữa? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thì người tu thiền mình cũng như thế, tu thân. Quý Phật tử thấy tụi tôi có tu thân không? Có. Có tề gia không? Có. Tề gia là, đừng có tưởng là tề gia là vợ chồng con cái, không phải. Tề gia tức là làm chủ được cái thân ngũ quẩn của ông nè. Ông tề gia là làm chủ được cái thân ngũ quẩn của ông, không bị cái ngũ quẩn nó sai sử các việc ác. Đó. Rồi gì nữa? Trị quốc bình thiên hạ. Đó thăm ở đây cái gì? Còn pháp môn này trước khi bảo rằng chưa chăng là cũng chưa biết. Chưa biết tức là chưa tu, chưa tu tức là chưa chăng vậy. Sách Nho bảo từ bậc vua chúa đến nhân dân thì nên biết, trong số đó gồm cả vương, hầu, công khanh, sĩ phu. Tức là nói là ở đây thì qua cái phần 1 ngài nêu lên là vua chúa chưa chăng là thế nào. Thì đây thời giờ nó cũng giảng 1 tiếng rồi phải không? Thì còn nửa tiếng nữa chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý, thì kỳ sau chúng ta học qua tiếp qua cái phần thứ nhất, tức là bậc vua chúa chư chăng là như thế nào. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ qua cái phần tham vấn về đạo lý, bữa tôi ra Quảng Ngãi tôi giảng về tham vấn về đạo lý á, mà những người mà tu là họ nói là họ mới, cũng giảng mới sơ cơ thôi. Họ hỏi nhà hỏi là buổi sáng hỏi nửa tiếng, buổi chiều hỏi gần 2 tiếng đồng hồ. Cho nên họ thưa hỏi rất là nhiều cái sự kiện mà trong cái đường tu của họ. Thì đây là đại chúng có hỏi thêm không? Hỏi thêm gì không? Bây giờ bên hàng nam trước đi. Anh này đi taxi là hàng ngày gặp cái gì đó. Không hỏi là hồi hướng là mất à. Hay hỏi gì không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thành tâm lĩnh lễ thầy, thành tâm lĩnh lễ pháp hội. Con có điều còn nghi. Người Phật tử quy y năm giới có còn coi ngày giờ ngày giờ tốt xấu sao hạn, có vợ chồng dựng vợ gả chồng có coi tuổi hợp cho lấy nhau không, hợp cho lấy nhau không, cha mẹ qua đời có coi xét ngày trùng ngày không trùng, sợ cha mẹ bắt chồng họ, bà con trong nhà có người mất ngày xấu thì người Phật tử họ trì năm giới có nên ứng dụng những điều đó không, mong thầy chỉ dạy cho chúng con.
Rồi lại hỏi chúng cái pháp của tôi nữa chứ. Anh đây là tôi ngồi ngồi bình thường. Đây là tôi phân tích trước. Cái thân tâm của chúng ta gọi là tiểu vũ trụ. Mà bên ngoài quý Phật tử thấy là vạn pháp gọi là đại vũ trụ. Giữa cái tiểu vũ trụ và cái đại vũ trụ nó là một trong cái tách rời. Mà thường thường chúng ta nghe nè, cái thân tâm của mình á, bên kinh dịch họ chia ra gọi là năm cái phần chính, gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, còn nhà Phật mình gọi là tứ đại ngũ uẩn, đúng không? Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta chứng đạo, gọi là chứng đạo thì chúng ta nó vượt thoát hết ngũ hành nó dính dáng. Giống như là tôn hành giả mà khi mà vượt thoát ngũ hành rồi thì sát đánh cũng chết. Gì đánh cũng chết hết á. Mà nó còn dướng cái chỗ là gì biết không? Dướng cái chỗ là năm bàn tay của Phật tổ. Dướng cái chỗ là chấp vào cái thân tâm ngũ uẩn bị năm ngọn núi nó đè xuống. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức vượt qua nổi thôi. Vì họ còn dính vào trong tam giới. Mà khi mà chúng ta chứng quả A-la-hán rồi, vượt qua tam giới, vượt qua ngũ hành, không dính. Nhưng bây giờ chẳng hạn bây giờ trong nhà mình chẳng hạn như trong nhà mình đó, bữa già tôi mất, giờ tôi mất rõ ràng mà, cái tôi về tôi thấy ổng bệnh đó, thôi tôi nói thôi chiều nó chôn đi. Cái Phật tử rồi hàng xóm rồi gia đình tôi nói chôn mày sớm vậy, thôi bây giờ đi coi cái ông thầy nào đó để cho nó dễ. Tôi nghĩ là tôi về ra tôi đi về liền, bây giờ lỡ coi ngày mà ông quốc tôi 3-4 ngày chắc tôi chết. Dễ đi cho tôi coi chưa, cái tôi đi vô bà ngồi đây tôi bấm tôi nói thôi sáng mai cho mà được rồi mừng quá trời luôn, mà tôi đâu biết con ngày gì đâu. Thì như vậy đây tôi nói cho một cái điểm là đây làm gì. Chẳng hạn như bây giờ gia đình mình nhiều quá, bây giờ người này nói ra người kia nói hoài nói đủ hết, trên các ngài mới đưa ra những cái phương tiện làm cho cái người đó được an lòng, chúng có gì là hết an lòng. Còn nếu mà gia đình mình mà ai cũng quy tâm bảo, ai cũng tu tập hết rồi á, không có còn cái sợ sự sống chết nữa, thì chúng ta không có màng ngày của tháng không sợ, rõ ràng cái điểm đó không có sợ nữa. Mà bây giờ mình gia đình mình còn gì, còn mình, còn gia đình còn đủ hết. Cho nên tại sao có những lúc người ta nói là tự nhiên á, mình đi hồi xưa á, mình chưa có làm Phật tử thì gì, mà khi làm Phật tử là gia đình xào xáo đã ra cái vụ này. Mình phải ngồi lại mình phân tích kỹ càng gia đình mới chịu. Ví dụ đó. Như tôi khi mà tôi làm đám bây giờ tôi không có cho đập cái nồi nữa. Tôi nói đập cái nồi này là hồi xưa thôi. Bây giờ mình phân tích ra cái thần thức này cái sao. Và tôi nói bây giờ rải vàng mã, bây giờ thôi đừng có đưa vàng bạc nữa, mà mình phải rải qua đi dọc đường, ví dụ như. Tôi phân tích kỹ, mình phải phân tích rõ. Thế vậy ngày tháng năm sinh giờ giấc rồi nó chịu ảnh hưởng về ngũ hành. Cái này có chứ không phải không? Có. Mà có đối với cái người mê, mà không thì đối với người ngộ. Vậy thôi, đơn giản. Cho nên hồi xưa tôi làm nhà khách, có một cái ông này, ông lên ông tu để ông xuất gia. Rồi tôi mới hỏi hồi xưa ông làm nghề gì. Nói thật cái thầy xưa cũng làm nghề bói. Tôi hỏi ông làm nghề bói không có gì hay em kể tôi nghe coi. Nói thật với thầy, cái nghề bói là cái nghề bước đầu nhất là phải nắm về tâm lý người ta. Ông nói có một lần xuống miền Tây, ông vô nhà cái bà này, ông nhìn cái bàn thờ, cái ông nói ông phát một câu như thế này: túng là chồng cô nhan chết ban ngày. Vừa nói vậy cái bà vợ kêu ông biết rồi, bà nói chưa hết bà nói rồi, số chồng cô chết ban ngày mà thương con nhớ vợ cho nên chết rầy ban đêm. Hay quá trời ơi, đúng rồi, chồng con chết ban đêm. Bà ơi, bà không biết rồi, huyết là chết rồi, mình nói ban ngày là chết rồi, chết ban đêm. Cho nên nói là thương con nhớ vợ, cho nên chết rầy ban đêm. Bà nói trời ơi, thầy nói hay quá, siêu quá, chồng chết ban đêm. Nói trong cuộc đời con có chỗ đó, thật thà kể, phải không? Thì nói chung là thầy bói, thầy tướng, thầy gì là bắt đầu cũng có chứ không. Nó đi theo cái tiến trình của tử vi kinh dịch có. Nhưng mà ở đây tôi nói rồi đó, vừa nghe mình số mình làm giàu, cái tự nhiên mình làm, nãy giờ tôi kể rồi đó, làm ác làm mềm kia thì nó mất cái phương. Đó, mà nghe chẳng hạn bây giờ mình nói mình có tiền làm trong đỏ, mình phải làm gì từ thiện, xây bệnh viện, thì tự nhiên cái phước nó tăng lên dễ thôi, không có. Nên bây giờ tôi nói đơn giản là người ta nói thường thường nói phong thủy là gì. Ngày bây giờ cái chánh điện tôi đi mà cất xuống ao sao được, đúng không? Bây giờ mà cất trên cái gò này gió quá chịu nổi cũng được luôn, đưa xuống một chút cho nó vừa phái, ví dụ như vậy. Cho nên có còn ông thầy này ông cũng vui lắm, ông kể chuyện phong thủy. Ông làm nghề phong thủy hồi xưa là ông cũng là bây giờ thượng tọa rồi, thượng tọa Đức Thành ở Tiền Giang, kể lại. Có ông này ông không có tin phong thủy, cái đến giờ ăn ông nói nhỏ với bà thí chủ á, mà trời Sài Gòn rất là nóng, nói bà nhớ nha, bà mở cái quạt gần với tôi thôi nha, đừng mở ổng. Mà ăn cơm mà ổng không có mở mấy quạt, mồ hôi nó chảy ướt áo hết rồi luôn. Rồi bà ổng dặn tiếp, mà khi bà mời nước nha, nhớ mời tôi một ly thì đừng mời ổng. Ăn cơm xong khát quá chịu không nổi luôn. Thì lúc này ông thầy Đức Thành nói, ông thấy không, phong là gì? Phong tức là gió. Mà nãy giờ ông ngồi không có gió thấy chết không không? Mà thủy là gì? Thủy tức là nước. Khát mà ông có uống ông chết không? Tức là phong thủy là gì? Là nó hòa quyện giữa cái ngũ hành và cái vạn pháp. Nó sắp xếp làm sao cho nó trật tự, mà cộng thêm cái phước lực của mình nữa. Đó chẳng hạn như ngày xưa mấy ông thầy phong thủy ở bên Đài Loan, hôm qua ông gặp bà thượng, đó là bà thượng là số 1, gọi là nhất đại tông sư. Hỏi vì sao vậy? Quý Phật tử thấy cái hồ Tiền Lâm đó, hồ đi nè, hồi xưa bị nó móc lên, bà thượng thấy móc quá, bà thượng mới xây lại để làm lại, không cho nó chảy ra nữa. Thì mấy ông nói là đây là cái cổ con rồng nó bị đứt, mà bà thượng biết sao mà ông giá là cái cổ, bà thượng tôi đâu giá ở đâu. Vậy thôi. Mà trong nhà tu mình gọi là gì? Tâm linh trí sáng ra. Hiện bây giờ mình sắp ra, mình để cái cây đó ví dụ vậy, nó phối hợp sao gió sao. Ta bữa chứng kiến là cô Hạnh là đến cái chùa gì? Chùa Khánh Long. Chùa Khánh Long này là tổ của Hòa Thượng Hoàng Tịnh, là Tăng Can, là thầy của đệ tử của Hòa Thượng Khánh Anh. Mà cái cô này về cô ở cái chỗ đó, mà đặc biệt nhất là trời này nắng nè, mà mình ngồi giống như Đà Lạt. Tại vì sao có sắp thì sắp sang biến, nó đúng cái luồng gió. Mà sông biển á, biển Quảng Ngãi, rồi sau lưng là con sông. Rồi có nói sao có sắp theo cái luồng, cái luồng mới để nó ăn luồng vô. Nó tạo dáng hình như con rồng vậy á, nó ăn luồng, nó tạo thì cái vòng cho nó mát. Cái còn mình biết tự nhiên mình trắng cái nhà cái đó thì hết. Chẳng hạn như bây giờ cái luồng gió đi, mà ai biết cất cái nhà vệ sinh, ví dụ đi, bệnh chết luôn. Cái gió nó xông lên cái mùi gì, mùi phân nó bay lên là bệnh. Vẽ cái nhà vệ sinh tự nhiên hết bệnh. Mấy ông thầy tướng ông toàn ông vẽ gì đó, mà ông chỉ cần ông xây dựng cái tự nhiên mình hết, nhà mình an ổn vậy thôi, đơn giản. Cho nên ngày sanh tháng đẻ mỗi cái là nói về cho cái người còn ở trong cái mê, mà khi mà ngồi rồi thì mình còn, ví dụ vậy đó. Cho nên chúng ta cũng không có bài bác, nói thẳng một điều bài bác. Nếu mình là người Phật tử, mình tin về cái nhân quả, tin về nghiệp báo khỏi cần. Còn những người nào mà họ còn coi ngày coi số coi ngày kia là cũng thương họ, vì họ còn đang ở trong cảnh giới đó gì thôi. Đó, nếu mà quý Phật tử nào mà ra Hà Nội là phải biết có một cái cô này, cô đốt vàng mã một năm vậy gần cái mấy trăm triệu. Chồng cô nói nghe, ai nói cũng nghe hết. Cô hỏi tôi nói cô đốt cũng được, mà cô đốt nhiều quá đó, mà cái lọ mà nó chết đường chết xá chích hút rồi nó bay, nó hít thua, nó thua nhà cô là chết nữa rồi, quản không dám đốt nữa. Chứ giờ mình nói cấm đốt thì chết đó, phải không? Cho nên mình phân tích đốt cũng có thể, nhưng mà cái hương linh nó gọi cái hương linh đó, những người mà chết đường chết xá là nó thường thường nó đi theo con chỗ hương linh, gọi là hương linh đó, nghe theo cái mùi hương nó vào. Có chứ không phải không. Bây giờ trong nhà Phật nói là gì? Lục đạo luân hồi, sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula. Mà chúng ta ở trong cái cõi này gọi là gì? Ngũ thú tạp cư địa. Tôi về cái đất này tôi mới biết nè, nó nhiều mặt lắm, nhiều mặt nhiễu nhương là mình biết là mình phải sắp làm sao cho nó yên ổn, chúng yên mình tu tập nữa. Mình cất làm sao cho nó nhà nó ở, nó thoải mái, nó mát mẻ. Cho nên ở đây là sau này tôi tranh thủ tôi làm cái chánh điện này xong, đại chúng vô giống như tủ lạnh. Thì tôi cất là tôi cất cái tường, phải là tường 10 mà tôi cất tường 20, chính giữa tôi nhét một cái miếng vô, nó cách âm lại, nó không cho cái sức nóng nó vô, cũng là phong thủy. Tụi Pháp mới xây nhà rất là hay. Ra bây giờ sau này là đại chúng mà ngồi chánh điện khỏi cần máy quạt luôn, mát rượi luôn. Ba mới xuống coi nha. Ráng 6 tháng nữa chúng ta ngồi thiện đó. Thấy không? Là cái gì? Cho bây giờ mà đại chúng biết cái mình cất cái tường 10 đây là chết, là nắm chết chịu nổi như cái vùng này. Đó giờ bữa tôi cất cái nhà giảng đường này cũng tường 20 luôn. Cái nào cũng tường 20 hết. Thì chúng mà khi mà nó ở, nó thấy nó mát mẻ, thoải mái quá thì tự nhiên nó tu được. Đại chúng mà sau này mà ngồi chánh điện coi, mình ngồi nửa tiếng chút xíu à, bảo đảm luôn. Bây giờ mình xuống chỗ cho coi, mát rượi luôn. Và cho nên mình hiểu rồi thì mình thông cảm, mình cũng chống đối gì. Từ từ khi mà ta tỉnh rồi thì tự nhiên cũng giống như mình thôi. Nhớ kỹ một điều là chúng ta đừng có chống Pháp. Cho nên tại sao mà tôi đi làm việc tất cả luôn, tôi ra Hà Nội tôi gặp luôn Linh Quang Điện rồi Thánh Mẫu đủ hết, mà gặp tôi họ vui lắm. Tôi tự tôi có bài bác. Mà khi mà họ tỉnh rồi tôi giải thích nói gì nè, gì nè, bây giờ theo đạo Phật nói gì nè, bắt đầu giải thích họ nghe. Còn ban đầu là tôi chấm cũng bán gì hết. Đó là cái điều mà chúng tôi nêu lên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi có ai hỏi gì thêm không? Có ai hỏi gì thêm không? Có hỏi không? Ở dưới có ai hỏi không? Hỏi Pháp mà phải năn nỉ ra. Rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con thưa thầy, là được thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn nói trong mỗi chúng sanh đều có sẵn Phật tánh, thì trong thân này đều có sẵn một Phật tánh, thì sau khi thân này mất thì Phật tánh ở đâu? Con không biết. Thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Rồi. Thì đây á là đại chúng mà học qua 18 bộ phái, tức là hai bộ phái là thượng tọa độ đại chúng bộ. Thì trong cái thượng tọa độ và đại chúng bộ này chia, khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn khoảng 600 năm sau, nó chia ra 18 bộ phái nữa, tổng cộng là 20 bộ phái. Mà trong 18 bộ phái này có một cái bộ phái gọi là Độc Tử Bộ. Mà những vị này là đệ tử của Tôn giả A Nan, nó lập ra cái bộ phái gọi là Độc Tử Bộ, gọi là Phi Tức Phi Ly. Mình nói cái thân này là Phật tánh cung trọc, mà nó lìa cái thân này có Phật tánh cung trọc luôn. Mà chúng ta hay lầm lẫn là mình nói là ngay cái thân này có ông Phật, ví dụ đi. Tự nhiên mình trách vào cái thân thúi này ông Phật ở đâu, ví dụ đó. Mà các ngài đưa ra cho mình một cái phương tiện là giống như mặt trăng thứ hai, gọi là trong cái kiến quan giác chi, thấy nghe hiểu biết. Rồi cái kiến quan giác chi thì không có, mà trách vào cái chỗ kiến quan giác chi là cái cũng bệnh luôn, ví dụ đó. Cho nên nói đến cái chỗ này, bây giờ Phật tánh đi về đâu, thì kể cả Đức Phật các ngài cũng nói luôn, khi mà ông mất cái thân này đi rồi á, thì giống như cái người mà chứng quả, củi hết lửa tắt chỉ thôi. Còn những người mà chưa chứng quả mà còn đi trong cái vòng luân hồi sanh tử thì gọi là thần thức. Thần thức cái gá là lương gá. Cái này tôi nói một cái điều nè, chư tổ nói là khi mà xuống địa ngục Phật tánh cũng xuống luôn. Hồi xưa mình đọc đến ngày sao mình tính. Nhưng mà tôi nói nè, khi mình xuống địa ngục, khi mà bị tra khảo, mình khổ không? Khổ. Mà cái gì biết khổ, chứ cần mình sống về cái biết khổ, tức khắc mình giải thoát. Đó là Phật tánh. Vậy thôi. Mình biết khổ nè, đau, sống cái chỗ nè, đau nè, phải không? Mà hết không đau, thì sống cái chỗ đau và không đau, cái tánh biết đó, thì tức khắc là ông Phật. Chứ không phải là ông Phật 32 tướng tốt mới đẹp, nhớ kỹ nha. Ông Phật đây là chỉ cho cái tánh biết của mình, nhớ kỹ, cho Phật tâm của mình. Nó giống như cái mặt trăng thứ hai vậy thôi. không? À, tạm mượn phương tiện là ngay thân ngũ uẩn của ông là có Phật sáng ngời, sáng sủa. Mà thiền sư Năm Tế nói là người đang nghe pháp trước mặt của các ông rõ ràng thường biết, tức là chẳng hạn bây giờ chúng ta ngồi nghe pháp, chẳng hạn như khi mà quý Phật tử mà trụ vào cái tiếng nói của tôi á, thì đánh mất đi cái tánh nghe của quý Phật tử, hiểu cái này không? Mà khi mà không trụ vào tiếng của tôi thì quý Phật tử ngồi đây nghe pháp mà vẫn nghe tất cả các tiếng, tiếng sắt nè, tiếng máy quạt là tiếng đủ cái tiếng đó. Mà trong tất cả các tiếng đến cùng một lúc mà chỉ có một cái tánh nghe duy nhất, đó là ông Phật của mình, vậy thôi. Mà trụ vào cái chỗ này là mất cái tánh nghe, trụ cái này, trụ tướng là chắc mất tánh nghe. Hoặc tức khác là chúng ta trụ mà dính mắt vào cái tướng nào đó đều mất cái tánh biết, cái sáng suốt của mình thôi. Thì như vậy khi mà cái thần thức mà chúng ta đi ra rồi á, mà chỉ cần mình nhớ là cái tánh biết sáng suốt của mình thì tức khác mình giải thoát. Mà giống như là một cái người mà giàu sang mà xây lên cái biệt thự, khi mà họ vào họ tự họ biết mở điện đâu họ biết hết. Thì cái người mà giải thoát cũng như thế. Cho nên hỏi cái chuyện này thì các ngài một là đánh hay là hát hay là cái gì đó, mà bắt khi mình chúng ta bắt cái tư tưởng rồi đó thì mình biết Phật ở đâu đó, còn mà giải thích đó thì nó không có đến. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi ai hỏi thêm không?
Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Con đầu thành bạch lễ chư tôn đức viện Thiện Chứng Minh. Kính thưa pháp hội tu học trong chiều nay, con đọc lâu lắm rồi không có nhớ câu Phật nói như thế này: tâm của chúng sanh không có thật có, vì duyên theo sát thanh hương vị xuất pháp mà tạm có tâm này. Kính thưa thầy, như vậy trong cuộc sống giữa đời thường, như vậy tâm không có thật, thì chúng con làm ăn tu học trong đạo tràng hay vân vân, biết cái tâm nào thật, cái tâm nào giả?
Thì đây là mình học thường rồi, như học kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là chân tâm và vọng tâm, tạm mượn phương tiện chân tâm và vọng tâm. Vọng tâm là gì? Là cái tâm suy nghĩ. Chẳng hạn như bây giờ mình đến mình bố thí, mình đến mình cúng dường, mình làm các việc thiện pháp, cái mình dính mắt. Mà trong khi mình dính mắt là cái người mà mình hay cứu giúp họ, hay cho tiền họ, hay là nuôi nấng họ, cái họ đó làm cái gì cho mình phật ý, cái mình nổi sùng lên, mình chửi, mình bới, mình la, đó là vọng tâm. Còn mình vẫn ở trên các tướng mà rõ ràng thường biết mà không trụ trên các tướng, tạm gọi là chân tâm. Mà ông mà cư sĩ mà ông Trương Chiến á, ông nói một cái bài tụng á, phá trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như thảy điều tà, tỳ thuận các duyên vô quái ngại, sanh tử niết bàn đẳng không qua. Chỗ đó, chỗ người tu của mình đó, đúng không? Cho nên mình vẫn làm ăn buôn bán, làm hết tất cả ở trên các tướng mà không dính mắc các tướng, ở trên các tướng mà thông dong tự tại. Chơi đây mình nói là bây giờ để mình phá cái vọng tâm này, mình hướng đến chân như, ông nói cũng là tà luôn. Mà gì? Tùy thuận các duyên không quái ngại. Tùy thuận các duyên gì? Mình tổ chức cái khóa tu, chúng ngồi thiền mình ngồi thiền, tùy thuận các duyên. Chúng tụng kinh mình tụng kinh, chúng ăn mình ăn. Đó là mình khi mà tùy thuận các duyên là mình mới hóa giải được nghiệp lực của mình, nghiệp chướng của mình, vậy thôi. Mà khi mà tùy thuận các duyên rồi sanh tử niết bàn, giống như qua đớm giữa hư không, mắt nhậm mà thấy qua đớm, mà mắt mà hết nhậm đâu còn qua đớm ở đâu, mà tìm cái qua đớm là người xưa tôi nói giống như gì? Sừng thỏ, đúng không? Và cho nên ba cái phần này mình hiểu là vọng tâm là cái tâm phân biệt, cái tâm suy nghĩ, cái tâm chia chẻ. Và bà thường thường giảng á, có một lúc nào đó mình ngồi dưới bóng cây không suy nghĩ gì hết mà vẫn nghe chim kêu gió thổi mà không có khởi một niệm, vẫn ở trên tướng thấy rõ ràng, đó gọi tạm gọi là chân tâm, là vậy thôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi đúng giờ này ha, 1:30 thôi chúng ta hồi hướng ha. Rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về cầm tất cả chúng sanh đều trở